lại thấy bàn ghế tủ giường trong nhà cái nào cũng đẹp cho nên nó mắt ngó đồ không để ý đến mấy lời của ở đó. Ông Phủ mới lên tiếng nói,
à, sao mà con nhỏ bận đồ cô dơ dai quá, nếu bà tính giao sắp nhỏ cho nó thì phải mau áo trắng cho nó bận sạch sẽ mới được chứ.
Bà Phủ gật gật cái đầu và bà lên tiếng đáp,
chứ làm sao, để mai rồi tôi mua vải mướn may đồ mới cho nó bận, giữ sắp nhỏ mà ăn bận dơ dái thì sao được.
Bà nói xong rồi quay sang và lên tiếng nói với con Phục,
mai mày tắm rửa cho sạch sẽ nghe không, phải rửa mặt gỡ đầu chứ đừng làm như thói ở dưới ruộng vậy không có được à. Nhà tao là nhà quan, khách khứa tới thường, phải ăn nói cho lễ phép, phải giữ áo quần cho sạch sẽ. Thôi, lại góc kia dặn đèn lên coi.
Con Phục nó nghe bà Phủ kêu như vậy thì nó vâng lời, ngó theo tai bà chỉ đi lại góc vách tường. Nhưng lại đó rồi nó đứng ngơ ngác, không thấy cái đèn nào hết cho nên không biết tại sao mà bà lên tiếng kêu kỳ như vậy. Ông Phủ biết nó là đứa quê mùa, không biết đèn khí cho nên ông buông đũa, bước lại dạy nó cách đốt đèn, tắt đèn. Nó thấy vặn một chút đằng này mà đèn bật cháy đằng kia thì nó lấy làm lạ hết sức cho nên đứng chân hững mà nhìn. Ông Phủ vặn cháy hết các đèn trong nhà sáng trưng cho đồ đạc càng thêm rực rỡ. Con Phục nhìn thấy lại càng thêm đắc ý. Sắp nhỏ ăn cơm xong rồi, bà Phủ biểu con Phục coi rửa tay rửa miệng và bưng nước cho chúng nó uống. Tới chừng người nấu ăn bưng đồ nấu ăn dư đem xuống bếp hết rồi, bà Phủ mới kêu ông Cao mà dặn chừng dưới nhà bếp ăn cơm thì kêu con Phục nó xuống nó ăn. Thật một lát sau, ông Cao lên kêu con Phục xuống nhà bếp mà ăn cơm với ông, cùng với người nấu ăn và người tài xế. Đồng hồ gõ 8 giờ, cô Liên Hoa là con gái lớn của ông Phủ đứng trên thềm nhà và lên tiếng kêu lớn.
Phục, mày làm giống gì đó, bà biểu mày lên nhà trên cho bà giải việc.
Người shopper lúc đó mỉm cười và lên tiếng nói với ông Cao.
Nè nè, con Phục là con nhà bác, đứng dây chị, mà cô Hai cô kêu bằng mày ha.
Con Phục nghe mấy lời bình phẩm đó, nhưng mà nó cũng không buồn. Nó hăng hái bước lên trên lầu, thấy ông Phủ nằm trên bộ ván lớn, đang hút áp phiện. Bà Phủ thì nằm phía bên kia, còn cô Liên Hoa thì đứng dựa bàn đọc sách. Hai cậu nhỏ thì chơi giỡn, cười om sòm. Bà Phủ thấy con Phục thì bà lên tiếng nói.
Đâu, bước lại gần đây đã nghe thím dặn nè. Mày là con cháu trong nhà, thím tin cậy lắm, nên thím mới đem về thím nuôi. Vậy phải hết lòng lo coi sóc công việc trong nhà cho chú thím. Đừng có làm công chuyện dưới nhà bếp, ở dưới có thằng bếp nó lo. Còn ngoài vườn á thì có ông già Cao, ổng lo nhổ cỏ tưới cây. Mày cũng khỏi làm những việc ấy, mày chỉ lo nội nhà trên với coi sóc nhỏ mà thôi. Con Liên Hoa nó học nhà trắng, một tuần á nó mới về nhà một ngày. Mà nó đi hay là về đều có xe hơi đưa rước, cho nên mày khỏi lo. Chỉ có hai đứa nhỏ nó học ở trường cầu kho ở đây á, mỗi buổi học phải đưa, chừng tan học thì phải rước. Xưa rày á thì ông già Cao đưa rước hai đứa nó, mà ổng thì già cả lụm cụm quá, cho nên thím không có vừa lòng. Thím muốn mày lãnh đưa rước em đi học thì thím mới chắc ý. Vậy hễ khuya thức dậy á thì mày lo quét nhà cho sạch sẽ nè, rồi đưa hai em đi học. Một lát trở về á coi giặt áo giặt quần cho nó, lo dọn dẹp trên nhà lầu, gần tan học thì đi rước em, rồi về coi chừng cho nó ăn nó ngủ. Công việc của mày chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, dọn dẹp nhà trên lầu, săn sóc hai đứa nhỏ, nghe chưa?
Nè, thế mày dặn phải nhớ mà làm nghe, con gái thì phải siêng năng, đừng có ham chơi bời mà hư thân, phải ráng làm công chuyện cho giỏi. Rồi thế mày sẽ sắm quần áo cho bà bận. Tôi phải ngủ ở trên nhà trên, ngủ bộ dáng ở phía sau đó, để có chuyện gì thím mày kêu cho dễ, nhớ không?
Con Phục nó dạ dạ và nó cúi đầu chứ không nói gì hết. Bà Phủ lại lên tiếng nói tiếp.
Thôi, lại bóp chân cho thím một chút coi. Ta nói ngày nay ngồi trên xe hơi sao mà mỏi cái bắp chân quá.
Con Phục nó bước lại đứng dựa ván mà bóp chân cho bà Phủ. Nó bóp chân rồi đến đấm lưng. Đấm bóp trót nửa tiếng đồng hồ, hai tay nó mỏi muốn rụng rồi. bà mới dắt vô trong chỉ một bộ ván nhỏ có trải một cái chiếu trắng cũ mà biểu nằm đó ngủ. Trước khi bước ra, bà còn lên tiếng dặn thêm.
Thôi, ngủ cho sớm, đặng sáng dậy sớm mở cửa quét nhà, rồi đi theo ông Cao đưa sách nhỏ đi học một lần cho biết đường. Để ngày mai tao đi chợ mua vải rồi mướn may quần áo mới cho mà bận.
Con Phục vì lạ người lạ chỗ cho nên nó nằm thay thao thức hoài, nó ngủ không được. Tuy nó ăn cơm dư với bạn bè ở dưới nhà bếp, tuy phần việc cắt cho nó làm là phần việc của tôi tớ, tuy nó ngủ bộ bán nhỏ với một manh chiếu cũ không có mùng mền, nhưng mà nó không để ý đến những việc đó. Nó cứ nhớ được đi xe hơi, được nằm trong nhà lầu, nhất là nhớ những câu như là con cháu trong nhà, hay là tinh lắm mới đem về nuôi, may quần áo cho mà bận. Bởi vậy trong lòng nó vui vẻ, không oán hận chú thím, cũng không buồn với bổn phận của nó chút nào hết. Cách một lát sau, nó nghe bà Phủ kêu ông Cao biểu đóng cửa, rồi bà dắt ba đứa con lên lầu. Ông Phủ nằm hút thêm ít điếu thuốc phiện nữa, thì ông cũng tắt đèn mà lên lầu, mang dài hàm ếch bước lên thang lầu, tiếng nghe lẹp xẹp. Phong Phục vẫn còn thao thức, nó nhớ mặt cha nó hồi trước, cũng giống như mặt chú nó, duy là cha nó thì còn tóc, còn chú nó thì hớt tóc ma ninh. Cha nó nghèo cho nên quần áo cũ rách, còn chú nó giàu cho nên chân vớ, chân dài. Nó nhớ chú nó gặp nó không có nhắc gì đến cha nó. Nó suy nghĩ không hiểu tại sao như vậy. Suy nghĩ một hồi riết rồi nó cũng ngủ quên. Trời sáng, con Phục mới thức dậy mở cửa đi rửa mặt, rồi kiếm chổi quét nhà, quét ván, lau ghế, lau bàn. Ông Phủ dậy trước. Ông biểu cô Liên Hoa sửa soạn, rồi ông kêu tài xế đem xe hơi ra và đưa cô vô nhà trắng cho kịp giờ học. Ông lại biểu con Phục kêu coi bận quần áo cho hai đứa con nhỏ của ông là Trinh và Tường, coi lấy bánh mì với sữa bò cho chúng nó ăn, rồi dắt chúng nó lại trường cầu kho. Ông Cao cũng đi theo mà chỉ đường một lần cho con Phục biết, để lần sau nó đưa rước một mình. Xe hơi đưa cô Liên Hoa trở về nhà rồi thì lúc đó bà Phủ mới thức dậy. Bà trang điểm, thoa dồi, thay quần, đổi áo trót một tiếng đồng hồ. Xong bà mới lên xe hơi mà đi chợ Bến Thành. Tới chừng bà trở về, bà kêu con Phục chạy ra ôm vô mấy gói đồ của bà mới mua. Ông Phủ hỏi bà mua cái gì mà lục cục tới 3-4 gói. Bà mở một gói ra là gói vải đen, bà nói là để may quần cho con Phục. Rồi bà mở một gói nữa là gói vải trắng, có lộn vải bông, bà nói hai thứ vải đó để may áo cho con Phục. Rồi mở luôn gói thứ ba, lấy ra một cái khăn tròn hầu bằng lụa trắng. Bà kêu con Phục lại biểu đội thử cho bà coi. Con Phục nước da trắng đỏ, gương mặt tròn trịa, cho nên nó đội cái khăn mới lên thì mặt mày sáng rỡ, coi vô cùng đẹp đẽ. Bà Phủ ngắm nghía nó rồi bà cười, móc túi lấy ra một cái gối nhỏ bằng ngón tay, bà đưa cho nó và lên tiếng nói.
Thím cũng có mua một đôi bông nhận hộp đây, đeo thử coi.
Con Phục thấy đôi bông thì nó chóa mắt, trong lòng mừng phấn khởi, cảm phục chú thím hết sức. Tuy đôi bông đáng giá chừng 1.50 đồng, nhưng mà thổ nay nó thấy chưa được đeo lần nào. Bởi vậy nó cũng mừng giống như người ta mới sắm được đôi bông xoàn. Vợ chồng ông Phủ lúc đó mới dắt nhau lên lầu, nó lén lại đứng trước một cái tủ kiến mà ngắm nghía, thấy hai trái tai hột chối sáng thì nó lấy làm đắc ý lắm. Thường nghe, mật ngọt thì hay chết ruồi, kim tiền thì làm mê chúng. Thật quả con Phục vì mấy lời dịu ngọt của bà Phủ, rồi lại vì mấy thước vải với một đôi bông tai mà nó sanh mối cảm tình trong lòng. Mới về ở một vài ngày, nó thương yêu kính phục chú thím như trời biển. Đưa rước hai đứa nhỏ đi học thì nó ân cần sốt sắng, mà về nhà chẳng lúc nào nó ở không. Nó quét nhà, quét cửa, xong rồi lau bàn, lau tủ. Trưa nắng thì giặt đồ đem phơi, chiều mát thì lo tắm rửa cho sắp nhỏ. Đã vậy mà nó còn phải lo hầu trầu, hầu nước cho bà Phủ, ban đêm phải đấm bóp cho bà. Nó làm không hở tay mà trong lòng nó vui, không tiếc cái thú quê mùa mà thông thả ở dưới cây lẫy chút nào hết. Cách mấy ngày sau, bà Phủ mướn may quần áo mới xong rồi. Bà đưa con Phục một cái áo vải trắng bông đỏ với một cái quần vải đen. Bà biểu bận thử cho bà coi. Con Phục sẵn có nhan sắc mà hôm nay nó tắm gội sạch sẽ, mặt mày tay chân, tóc tai vén khéo, cho nên bận đồ mới vô coi nó càng thêm đẹp đẽ bội phần. Bà nhìn nó, bà cười rồi bà đi mở tủ lấy ra một chiếc đồng trơn. Bà đưa cho nó và lên tiếng nói.
À, có một chiếc đồng hồi trước sắm cho con vú của thằng Tường đây. Con vú thôi ở, tao giận tao đòi lại. Đâu, mày đeo thử coi vừa hay không?
Con Phục nó thấy chiếc đồng, rồi nó cầm đeo vô trong tay trái. Vì cườm tay của nó trắng nõn lại no tròn cho nên đeo chiếc đồng khích khao coi vừa và đẹp lắm. Bà Phủ lên tiếng nói.
Đeo vừa thì lấy mà đeo, xong phải giữ nghe không, đừng có làm móp á.
Con Phục được đeo bông tai, được bận quần áo mới, rồi bây giờ được đeo vòng đồng nữa, thì sự vui mừng của nó chẳng có chi bằng. Nếu lúc này mà có vợ chồng Cai Tuần Kim lên mà khóc lóc năn nỉ xin nó trở về, thì dầu nói thế nào nó cũng không chịu trở về. Ở được mấy tháng, con Phục tuy làm cực khổ, nhưng mà nó không phiền trách, nó chỉ buồn có một điều là hay bị cô Liên Hoa mắng chửi và bị hai cậu nhỏ đánh đập, ngắt nhéo. Một bữa chủ nhật lối 5 giờ, thì có bà Hộ ở trong chợ lớn ra thăm bà Phủ. Con Phục nó lăn xăng lo trầu nước. Lúc đó cô Liên Hoa ở trong nhà tắm, cô kêu nó om sòm, biểu lấy quần áo cho cô thay, mà bị nó bận mắc chế nước cho nên không thể nào đáp ứng mau lẹ được. Tới chừng nó lấy quần áo vô tới nhà tắm, thì cô Liên Hoa giật cái quần đập lên trên đầu nó và lên tiếng chửi.
Cái đồ chó đẻ, tao kêu mày sao mày ở miết ở ngoài vậy? Cái mặt sao giống đĩa ngựa quá à?
Con Phục nó bị đập cái quần lên đầu và bị chửi nó, thì nó tức giận quá không thể dằn được cho nên nó mới nói lớn.
Mày hổn hả Liên Hoa? Để tao mép với chú Thiếm cho mày coi.
Cô Liên Hoa chẳng những không sợ còn xỉ vào trong mặt nó và lên tiếng nói.
Mày mép hả? Mày mép thì kệ cha mày, tao không sợ đâu, cái đồ đĩa.
Con Phục nó giận đến ứa nước mắt. Nó quay trở lên nhà lầu, nó thấy bà Phủ đang ngồi nói chuyện với bà Hộ, thì nó bước lại ngay trước mặt bà và nó lên tiếng nói.
Thưa Thiếp, con Liên Hoa nó hổn quá à, nó đập quần ở trên đầu tôi, nó chửi cha tôi, nó mắng tôi là đồ chó đẻ, đồ đĩa ngựa. Ê, nó chửi mày thì kệ mày, tuồng mày mặt, nó đập cái đầu quần trên đầu không đáng hay sao? Cái đồ vô phép, có khách nó theo làm rộ mà, không để nói chuyện, đi chỗ khác.
Con Phục nó nghe tới đây thì nó riêu riếu nó bước ra, liếc mắt nhìn thấy ông Phủ đang nằm hút thuốc phiện tại bộ ván gần đó mà ông không nói tiếng nào hết, thì nó bước lại cái thềm bên trái nhà ngồi khóc thúc thích. Một lát sau khi khách đã về rồi, bà Phủ mới kêu nó vô và bà lên tiếng nói.
Phục, mày vô phép quá, tao đã có dặn mày rồi, nhà tao là nhà quan, ăn ở phải cho có lễ nghĩa. Trước mặt khách sao mày dám kêu tao bằng Thiếm? Sao mày dám kêu cô Hai bằng con Liên Hoa? Tao nói một lần này nữa cho mày biết nghe không? Nếu mà mày muốn ở trong nhà tao á, thì mày phải kêu Liên Hoa bằng cô Hai, phải kêu hai đứa nhỏ bằng cậu Ba và cậu Tư, chứ không được phép kêu con này, thằng kia nữa, nghe không mày? Còn hồi nãy, tại sao con Liên Hoa nó mắng chửi mày?
Dạ thưa, hồi nãy tôi mắc chế nước cho khách uống, cô Hai đi tắm. Cô kêu tôi đem quần áo mà tôi mắc chế nước, nên phải chậm trễ một chút. Cô giận, cô đánh chửi tôi.
À, dữ không? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng bày đặt thưa gửi chi cho nó lộn xộn. Nó biểu lấy quần áo cho nó thay, sao không lấy cho mau? Để đây rồi nó lạnh, rồi nó đau, rồi sao? Mai mốt đừng có vậy nữa nghe hay không?
Con Phục nó nghe chú nó nói như vậy, thì nó không còn trả lời gì được nữa. Nó đứng trần trần. Vợ chồng ông Phủ mới dắt nhau ra ngoài nhà để xem hoa. Sáng bữa hôm sau, Liên Hoa lên xe đi vô trong trường. Con Phục đưa Trinh và Tường đi học. Nó còn nhớ đến việc hôm qua đã bị mắng chửi, mà còn bị quở trách cho nên trong lòng nó không vui. Thình lình, Tường vụt chạy trước. Con Phục nó thấy thằng nhỏ, nó sợ bị vấp té cho nên nó mới kêu lớn theo.
Ê, đừng có chạy. Mày chạy rủi mày té rồi tao bị rầy sao?
Tường nghe la thì nó đứng dậy, nó đứng lại, nó trợn mắt, nó nhìn con Phục. Tới chừng con Phục với thằng Trinh đi tới thì nó mới lên tiếng nói. Con chó, sao mày dám rầy tao? Nói vừa dứt lời, nó lại lấy cái sách mà đập con Phục. Thằng Trinh chạy tới xô thằng Tường ra và lên tiếng nói.
Nè, mày hổn hả Tường? Sao mày kêu chị Phục là con chó? Mày á, hổn trời đánh mày cho mày coi.
Tường thấy Trinh binh con phục thì nó giận lắm, cho nên nó cùng quằng nó bỏ đi, miệng nói lẩm bẩm. Để tao về tao mét má cho coi. Nè, mày về mày giỏi đó, mày về mày mét đi. Tao làm chứng cho chị phục cho. Mày hổn, mày chửi, mày đánh chị, mày còn ham về nhà mét nữa hả? Con phục nó tuy bị đánh chửi, nhưng nó được Trinh binh thì nó không thấy phiền, cho nên nó dịu ngọt dỗ hai đứa nhỏ rồi dắt vô trong trường. Tới chừng nó trở về một mình đi dọc đường, nó nhớ mấy lời thằng Tường hăm mét má hồi nãy thì trong lòng nó lo lắm. Lo là thằng Tường sẽ mét rồi chú thím sẽ rầy la nữa. Nó vừa đi vừa suy nghĩ thì thình lình ở sau lưng có tiếng người đàn bà lên tiếng hỏi.
Em ở dưới ông phủ bà phủ phải không em? Ở tháng nhiêu vậy?
Nó giật mình quay lại thì thấy một người đàn bà gánh bánh canh với chè đậu đi bán. Bà trực trạc chừng 35 tuổi, mặc quần lãnh và áo bà ba xuyến đen, bộ dông dãy gọn gàng. Người ấy thấy con phục quay lại thì mỉm cười lên tiếng nói tiếp.
Em ăn bánh canh không em? Bánh canh bữa nay ngon lắm á.
Con phục nó dừng lại rồi nó mỉm cười và nó lên tiếng trả lời.
Tôi không ăn, tôi không có đem tiền theo. Không có sao đâu mà, chị bán chịu cho. Em ở với ông phủ qua biết, xa lạ gì mà ngại.
Người đàn bà đó vừa nói vừa để gánh giữa lề đường rồi múc một chén bánh canh mà đưa cho con phục. Bánh canh còn nóng, hơi lên nghi ngút. Con phục thấy bánh canh ngon, lại nghĩ thằng Trinh khi thì cho nó 1 xu, khi thì cho nó 2 xu. Mấy tháng nay nó giấu nó để dành được một cách ở nhà, dầu xài vài 3 xu chắc cũng không có sao. Bởi vậy nó bưng chén bánh canh và nó lên tiếng hỏi.
Chị múc bao nhiêu vậy? 2 xu thôi. Tôi ăn rồi, mai mốt tôi gặp chị nữa. Tôi sẽ trả tiền nha. Được mà, chị em, thứ 1-2 xu mà nghĩa gì đâu, giàu không trả cũng được. Chị bán chịu, có nhiều người xấu, họ ăn rồi họ không trả tiền thì chị cục vốn á. Ta coi theo người ta bán chịu chứ. Chị bán cho tôi thì để bữa nào tôi gặp chị tôi sẽ trả tiền. Chứ đừng có lại nhà mà đòi nghe, nhớ nghe. Chàng ơi, ai mà giải quá vậy, cần gì mà em phải dặn.
Con phục lúc này nó không nói gì nữa, nó ngồi dựa cái gánh mà ăn bánh canh. Người bán chè và bánh canh ngó nó rồi lại lên tiếng hỏi tiếp.
Em ở nhà ông phủ có sướng hay là cực? Không phải ở mà. Còi, chị thấy em ở trong đó. Ở cái nhà cũ trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm kia chứ đâu. Phải, tôi ở đó mà không phải ở đợ. Vậy chứ ở làm sao? Tôi là cháu của ông phủ đó, tôi kêu ông bằng chú ruột. Cháu ông phủ hả?
Chị bán chè nghe đến đây thì lấy làm ngạc nhiên, chỉ ngồi ngó con phục trân trân. Con phục và bánh canh vừa cười vừa lên tiếng nói tiếp.
Tôi nói thiệt chứ, cháu ruột á. Cha tôi hồi trước là anh ruột của ông phủ, cha mẹ tôi mất rồi, chú thím tôi mới kiếm tôi đem về nuôi. Cháu ông phủ sao bận đồ giải đi chân không, ính như là ở đợ với ổng vậy. Em đừng có chịu, em về em nói với ông phủ nè, phải mua đồ hàng lụa cho em bận, phải sắm giày dép cho em mang. Ông phủ giàu sang, con gái ổng thấy bận đồ tốt đi xe hơi, con cháu ổng sao cho ăn bận như vậy được, ăn bận như đẹp tớ vậy đó. Rước tôi về rồi, thím tôi mới mua mai quần áo này cho tôi bận đó. Tốt lạnh gì, đừng thèm. Hồi trước em ở đâu? Tôi ở dưới cây lậy. Em nghe lời chị nè, về đòi mai áo quần hàng cho em bận, đòi mua dài cho em mang. Cháu ông phủ gì mà đeo bông hột chai, phải đòi mua bông hột xoàn mà đeo. Ai mà dám. Em sợ vợ chồng ông phủ đó hay sao? Sao lại không sợ? Bộ hay đánh em lắm hả? Không có đánh. Chú thím tôi có rầy chút đỉnh, mà đứa con gái lớn với thằng Út á thì nó hỗn lắm, nên nó hay đánh chửi tôi. Hai cái đứa nhỏ hỗn như vậy mà ông phủ bà phủ không rầy nó hả? Không, chú thím tôi cưng con của mình lắm. Con á là máu, cháu là mủ. Tại em nghèo nàn côi cút nên mới bị hất hủi cái thân như vậy đó, chứ phải em giàu thử coi. Nuôi em trong nhà có bắt em làm công chuyện hay không? Không có làm giống gì lắm. Phần tôi thì đưa rước hai đứa nhỏ đi học,
Về nhà thì tôi quét nhà, quét cửa, lau ghế, lau bàn, giặt đồ, tắm rửa cho sách nhỏ. Có khách thì lo trầu nước, thay ống nhổ. Tối thì bóp chân, đấm lưng cho thím tôi. Có vậy thôi à.
Trời ơi!
Công việc làm quá công việc của một đứa đầy tớ. Vậy mà em nói không có giống gì lắm hả? Vậy chứ còn đợi cái giống gì nữa? Công việc làm không có cực gì lắm. Chỉ có cái tôi phiền cái hai đứa nhỏ đó. Nó mắng chửi tôi hoài hả? Nuôi mà biết thương kìa. Cho em ăn học. Làm cho em sung sướng tấm thân. Chứ nuôi mà bắt làm công việc như đầy tớ. Lại khỏi trả tiền mướn. Đó là lường công chứ nuôi cái giống gì. Đừng có thèm ở. Nè, chị coi em lịch sự lắm. Mặt mày thì trắng trẻo. Tai trơn dịu nhiễu à. Em đi theo chị đi. Rồi hả, chị gả em lấy chồng. Chắc là em sẽ sung sướng hơn.
Tôi còn nhỏ mà lấy chồng cái giống gì?
Lớn đại rồi còn nhỏ gì? Nè, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi 16 tuổi, Tết này thì 17 tuổi.
Dữ hồn, 16, 17 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa?
Cỡ đó có chồng, phải lắm rồi.
Con Phục ăn hết bánh canh xong rồi nó trả chén cho chị bán bánh. Rồi nó ngồi bẹp xuống đất, khoanh tay trên đầu gối mà suy nghĩ. Chị ta rửa chén, úp lên trên tràn vừa cười vừa lên tiếng nói tiếp.
Cái sắc đẹp của em đó, nếu mà có độ trang điểm hả, thì mấy ông, mấy thầy họ mê chết luôn á. Đời này, con gái có sắc đẹp thì lo gì mà không sung sướng.
Chị vừa nói tới đó, thì lúc đó có một cái xe hơi mui kiến chạy ngang. Trong xe có một người đàn bà trẻ tuổi, trang điểm thật đẹp, quần áo thật tốt, ngồi coi giống như tiên nữ giáng trần. Xe chạy qua khỏi rồi, chị bán chè mới lên tiếng nói.
Nè! Người đó là con hai kêu. Hồi nhỏ đó nghe, má nó nghèo lắm. Nó đi gánh nước lỡ vai. Nó lấy tay mấy năm á. Rồi sau đó đụng một thằng mái chính mê nó quá. Bây giờ nó có nhà tốt nè. Nó đi xe hơi. Coi sướng không? Chị biết nó lắm. Nó là con của thím Tiều hồi trước ở chợ đuổi chứ đâu. Hồi nhỏ nó có lịch sự được như em vậy đâu.
Con Phục nó nghe như vậy thì nó thở dài một cái. Rồi nó đứng dậy nó phủi đít. Chị bán chè cũng đứng dậy theo để gánh lên trên vai và lên tiếng dặn.
Nè, bữa nào em có rảnh qua nhà chị chơi nha. Qua chị ở ngoài cầu Rạch Bần á. Em ra tại cầu đó, em hỏi thăm là chị ba có bán chè. Thì ai cũng biết hết, nhớ nghe.
Chị bán chè nói xong, chị bắt đầu gánh. Và chị vừa đi vừa rao là ai ăn bánh chè đậu hay không. Tiếng rao của chị nghe rất lạnh lót. Con Phục lúc này nó thủng thẳng nó đi về, bên tai nó còn văng vẳng những lời của chị ba có, và trước mắt nó còn lao sao cái xe của cô Hai Kiều. Ngày qua tháng lại, tuy con Phục làm công việc khổ mà cứ bị rầy la mắng chửi, và nó cứ nghe những câu châm chích của chị ba, rồi nó làm cho nó hết hân hoan vui vẻ. Nhưng nó cũng ráng nó an phận mà ở để làm tôi mội cho chú thím suốt một năm rưỡi. Vào một buổi sớm mời, con Phục nó đi rước trinh và tường đến nhà thì thấy có một người con trai chừng 20 tuổi, mặt trắng trẻo, mặc một bộ đồ Âu phục bằng nỉ xám, chân thì mang giày vàng, đang ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với vợ chồng của ông Phủ. Và ông Phục nó nghe người con trai đó kêu ông Phủ bằng dượng. Bà Phủ thấy Trinh và Tường thì bà lên tiếng kêu và nói.
Lại xá anh hai đây nè, quên anh hai hay sao?
Trinh và Tường bước lại xá người con trai đó. Người đó níu tay kéo hai đứa nhỏ vào lòng. Con Phục thì đi thẳng vô trong, thấy ông già cao quét dọn một cái giường sắt thở nay để trống không. Ông Phủ lúc đó cũng bước vô và lên tiếng nói với ông cao.
Quét dọn cho sạch sẽ nghe, rồi lên lầu vác tâm niệm lớn trải ra. Nhớ dọn cho cậu hai ngủ dưới này, để ban đêm cậu học cho nó thông thả.
Người con trai ngồi ngoài trước nói chuyện mà ông Phủ kêu bằng cậu hai đó, tên thật là Võ Phi Hùng, con trai lớn của thầy hội đồng Võ Phi Thành ở Cái Vồn, ở dưới Cần Thơ. Thuở nay cậu học trường trung đẳng AB ở ngoài Hà Nội, thi tú tài đậu được lần thứ nhất. Nay nghe trường trung đẳng Sasolo lớp 3 ở Sài Gòn, mở đủ các lớp học thi tú tài, cho nên cậu về xin vô trong đó học thêm một năm chót, đặng thi lần này lần thứ nhì lấy bằng cấp tú tài cho đầy đủ. Nhưng mà cậu sợ ở trong trường tù túng cho nên cậu tính ở ngoài, rồi mua xe máy, mỗi bữa cởi đi học cho thông thả. Vả lại bà Phủ có một người anh trai với một người em trai mà thôi. Anh là thầy hội đồng Võ Phi Thành, còn em là Võ Phi Lung, mới được cấp bằng làm cai tổng cũng ở miệt cái vồn. Cậu Võ Phi Hùng này là con trai của thầy hội đồng Thành, thì kêu bà Phủ bằng cô ruột, bởi vậy cậu ghé thăm vợ chồng ông Phủ và xin ở đậu để mà đi học. Đã có tình cô cháu mà cha mẹ của cậu lại giàu sang thì dĩ nhiên vợ chồng của ông Phủ phải niềm nở trọng đãi, đồng ý cho ở liền, cho nên dọn dẹp giường nệm lăng xăng. Cũng một hạng cháu mà cháu của ông thì hèn hạ như tôi tớ, lại còn bị đánh chửi, còn cháu của bà thì được hậu đãi giống như thượng khách, được ngủ giường nệm sắt, được ăn cơm chung với vợ chồng ông Phủ. Từ bữa đó con Phục nó còn cực thêm hơn nữa, là nó phải giặt khăn, giặt vớ, giặt quần cho cậu Hai Hùng. Cậu tập cho nó ít lần, rồi nó đánh nón, đánh dài, để mà đánh trắng những món đó cho cậu nữa. Cậu Hai thì có tính vui vẻ, nói với con Phục thì dùng lời dịu ngọt luôn luôn. Cậu Hai nói chuyện với nó mà hễ nói, thì cậu cứ nhe răng ra cười. Năm ba bữa, cậu lại cho nó hoặc là 5 xu, hoặc là 1 cắt, để đền ơn cho nó giặt đồ cho cậu. Bởi vậy cậu ở như vậy, cho nên con Phục nó tuy cực mà nó không phiền. Coi bộ nó lại sốt sắng mà phục vụ cậu nhiều lắm. Cậu Hai Hùng ở nhà ông Phủ, ban đêm cậu ngủ một mình trong cái phòng ở tầng dưới. Con Phục tuy ngủ tầng dưới nhưng mà nó nằm một cái xếp nhỏ ở phía sau. Còn vợ chồng ông Phủ với mấy đứa con thì ngủ trên lầu. Đêm nào cũng vậy, lối 9 giờ thì vợ chồng ông Phủ dắt con lên lầu. Cậu Hai thức để học khuya, chẳng có bữa nào cậu tắt đèn đi ngủ trước 11 giờ. Cậu ở được vài tháng thì vào một đêm nọ, trời mưa dầm về, giông gió vùng vục. Vợ chồng ông Phủ biểu ông Cao đóng cửa, rồi dắt mấy đứa con lên trên lầu. Cậu Hai Hùng ngồi tại bàn viết mà làm bài. Ngoài sân mưa gió ầm ầm, dầu ở tầng dưới có la làng, ở trên lầu cũng không nghe. Cậu Hai đến đây thì cậu buông cây viết, cậu lấy một điếu thuốc ra hút, rồi đi nhẹ nhẹ vô phía sau. Lại cái xếp nhỏ tối mò chỗ con Phục nằm ngủ đó, cậu mới lên tiếng, cậu kêu:
"Ê, Phục ơi, Phục, Phục, hồi sớm mơ qua đưa cái khăn mù so cho em giặt rồi em để đâu vậy Phục?"
"Thưa, tôi giặt rồi, tôi xếp để ở trong giường của cậu á."
"Đâu đâu, em dậy em lấy đưa cho qua coi, trời mưa sao tự nhiên muốn sổ mũi quá."
Cậu trở ra bàn viết mà ngồi, một lát sau con Phục nó cầm cái khăn nó đem ra nó đưa cho cậu. Cậu vối nắm tay nó kéo lại một bên cậu. Nó quay mặt ngó lên thang lầu, miệng chúm chím, mắt cỡ sượng trân, và nó trì lại gỡ tay của cậu ra. Cậu thì một tay cứ nắm chặt tay nó, còn một tay thì choàng ôm ngang mình nó và lên tiếng hỏi:
"Nè nè, em muốn đội khăn mới hay là muốn sức dầu thơm không? Qua mua cho."
Cậu buông ra, chú thím tôi hay, tôi bị đòn chết."
Cậu không buông, cứ ôm mà hung hai bên gò má nó. Nó dùng gỡ ra được rồi đi riết rụt vô trong cái gáp xếp để mà ngủ. Tối bữa hôm sau thì cậu Hai Hùng cũng ngồi học một lát, nghe trên lầu bắt đầu im lìm. Cậu len lén đi vô trong buồng của cậu, lấy một cái khăn lụa, một ve dầu thơm mà cậu mua hồi chiều. Cậu lại mở bóp, lấy 1 đồng bạc, rồi cầm hết trong tay mà đi nhẹ nhẹ vô trong chỗ phòng con Phục. Bữa nay trời có trăng cho nên trong cái gác xếp không tối lắm. Mờ mờ cậu thấy dạng con Phục nó nằm co trên bộ ván nhỏ. Cậu vừa bước vô thì nó cựa mình, rồi nó quay ra mà ngó, nhưng mà không hỏi, không nói gì hết. Cậu biết là nó còn thức. Cậu bèn ngồi ghé trên bộ ván, nhẹ nhẹ kéo tay nó và nói nhỏ:
"Nè nè, hồi chiều á, đi học về á, ghé qua chợ Bến Thành, qua mua cho em cái khăn với cái ve dầu thơm đi nè. Qua cũng... nè, cho em thêm 1 đồng bạc em cất để dành ăn bánh nghe. Chừng nào xài hết á, em cứ nói đi, rồi qua cho nữa."
Tội nghiệp cho thân phận con gái, nhất là không có học giống như con Phục, không có học giống như con Phục, không hiểu nhân tình, gặp cảnh như vậy thì đâu có suy nghĩ để mà chống cự, để có thể giữ mình tiết sạch giá trong cho được. Nếu la lên thì sợ xấu hổ, mà lại còn sợ bị đánh chửi nữa, rồi thậm chí